Rồi, vừa nói là phải có những nghi thức bên ngoài để giúp cho chúng ta đóng góp cái tự do để nói với Chúa là Chúa chết cho con. Và Chúa chờ con đóng góp, chờ con nhận, chờ con cảm hết. Tụi con nhiều khi phải có những cử chỉ bên ngoài, tụi con họp lại chung với nhau. Tại vì Chúa muốn cứu chúng con, không riêng rẻ. Chúa đã là Chúa ba ngôi rồi. Và bây giờ Chúa cứu riêng rẻ không được, cứu có nhau.
Anh em ta hợp nhau dâng tiến cùng ca, ra đây luôn yêu thương tình mến tràn hòa. Ta hân hoan câu ca tin lên đền thờ, đền xa về Thiên Chúa ta. Xa lê môi nguy nga đây rồi dạng ngời, đền xa về Chúa trời.
Mà có nhau càng phải có những cử chỉ chung, những lời nói chung để cùng nghe, cùng thấy, để cùng cảm hết. Phục vụ là vậy. Bây giờ tôi giải thích phục vụ sơ sơ. Phục vụ á, liturgy, bởi tiếng Latin liturgia, kỳ thật gốc bởi chữ Hy Lạp liturgia, liturgia. Chữ lấy này là chữ lấy mà lấy people, giáo dân á, lấy là dân, Laos giống như người Lào á. Chữ Laos tiếng Hy Lạp phải là dân đấy, Laos là dân, lấy thuộc về dân. Urgia nói chung chung là công việc của dân, công việc dân làm, dân hưởng. Thủy lợi á, dân đi làm để dân hưởng. Thế nguyên tắc là vậy á, có nhiều khi nó béo mó đi, nhưng mà nguyên tắc á là dân làm dân hưởng để dựng thủy lợi vô cho vương tược chung chung vậy mà. Mình nói trên nguyên tắc đó đó. Việc dân làm vì dân, do dân và cho dân. Phục vụ mình là gì? Chúng mình là dân Thiên Chúa. Khi phục vụ cha hoàng này, tôi này, bên giám mục này, rồi anh chị em rồi mấy người giúp lễ, dân làm hết. Mà để cho dân hưởng nữa, để rồi Chúa ban phạt ơn cho chúng mình. Nhưng mà nó có một cái này nữa. Phục vụ là việc phục vụ, nhớ vậy, là service. Cho nên mỗi lần chúng ta nói có service phục vụ ở đây, thánh lễ cũng là một service mà. Tất cả là service hết á. Nhớ, ở đời người nào mà không một phục vụ tha nhân, không tìm được hạnh phúc đâu. Cái chuyện phục vụ hết á. Ngoài rồi nghe, đi ra nhà băng, đưa cái check, đổi tiền mặt. Ở nhà băng gọi là service hết. Vợ chồng service nhau, con cái với cha mẹ, con cái cũng service mình nữa, vân vân. Chỉ có service mới hạnh phúc cơ. Người nào mà ưa ở nhà một mình cũng làm chi hết. Không hạnh phúc đâu. Không hạnh phúc đâu. Tin tôi là không phải là tôi dụ dỗ gì hết á. Sự thật là vậy đó. Đời chúng ta được sáng tạo nên để giúp nhau. Mà về thiên đàng. Cho nên vô thiên đàng mà đi thanh thang mình về. Lại chùa con là single. Unmarried. Bachelor. Mỗi lần mà con đi thuê nhà, con thuê cái phòng nhỏ nhỏ ngoài bachelor là bị ắt liền. Không có. Thiên đàng là nơi của tình yêu. Vô là phải từ hai trở lên. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 20. Tôi muốn khẳng định lại điều này một cách mạnh mẽ vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ 3, để các Kitô hữu hơn lúc nào hết cảm thấy càng phải dấn thân chu toàn những bộ phận công dân trần thể của mình. Họ có nhiệm vụ phải đóng góp dưới ánh sáng của tin mừng vào việc xây dựng một thế giới xứng với con người và đáp ứng đầy đủ chương trình của Thiên Chúa. Nhưng vấn đề làm đen tối chân trời hiện tại của chúng ta rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc gấp rút phải hoạt động cho hòa bình, phải gấp rút đặt những cột mốc vững chắc về phương diện công bằng và liên đới trong những mối liên hệ giữa các dân tộc. Phải minh vật sự sống của con người từ lúc thù thai đến lúc chết một cách tự nhiên. Và phải nói gì đến hàng ngàn những mâu thuẫn trong một thế giới toàn cầu hóa. Trong đó, những người yếu kém nhất, những người bé nhỏ nhất và những người nghèo nhất hình như không còn gì để hy vọng. Chính trong thế giới đó, phải làm sao cho niềm hy vọng Kitô giáo bừng sáng lên trở lại. Cũng chính vì thế mà Chúa đã muốn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể, ghi khắc vào sự hiện diện của hy tế và bữa ăn của Ngài lời hứa cho nhân loại được đổi mới nhờ tình yêu của Ngài. Thiên đàng là nơi của tình yêu, vô là phải từ hai trở lên. Chúa sẽ hỏi, từ xưa đi xe sao? Lại chùa con đi mình vậy thôi. Được, lâu lâu phải dùng các pool, cái lên mà hai ba người trở lên mới được. Lên lên thiên đàng là lên ấy thôi, lên ngoài này á không được lắm. Mà hãy chạy nhanh lên ngoài này là nhiều khi không tới thiên đàng đâu. Còn lên của các pool á, diamond thấy nhá. Và thiên đàng là lên ấy đó. Rồi, cùng giáo lý nói sao? Tân ước sử dụng phùng vụ không những để chỉ những nghi lễ phùng thờ Thiên Chúa, mà còn nói lên việc rao giảng tin mừng và việc thực thi đức ái. Cứ tưởng phùng vụ là tới nhà thơ. Chúng mình nghĩ vậy. Anh xem thấy không? Mà đôi khi phùng vụ là service. Mà phùng vụ là một service, một phục vụ để giúp cho mình có thần lực của Thánh Linh để về phục vụ. Mà khi ra khỏi nhà thờ, ra khỏi thánh lễ, mình về để sống thánh lễ là mình đang sống phùng vụ đó. Anh chị em thấy không? Rồi cuốn giáo lý về Đức Thánh Cha trong văn kiện mới nhắc một cái mà anh chị em khiếp luôn. Đi lễ mà rồi không hợp tác với nhau để phục vụ người nghèo là không phải thánh lễ. Tại vì thánh lễ, vì cái thánh lễ được thiết lập lên cho người nghèo. Khiếp chứ anh chị em? Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 20. Thật là ý nghĩa, nơi mà các sách tin mừng nhất là chỉ tương thuộc việc thiết lập bí tích thánh thể. Tin mừng theo Thánh Gioan đưa ra trình thuật việc Chúa rửa chân để minh họa ý nghĩa thâm sâu của việc ấy. Qua đó Chúa Giêsu làm thầy dạy, hiệp thông và phục vụ. Về phần mình, Thánh Tông đồ Phaolô tuyên bố thật là bất xứng đối với một cộng đoàn Kitô hữu khi tham dự vào bữa tiệc ly của Chúa trong một bầu không khí chia rẽ và dựng dưng đối với người nghèo. Là tại vì sao? Người nghèo theo nghĩa là những người có nhu cầu á. Là tại vì rồi sau thánh lễ chúng ta phải sống thánh lễ về giúp những người khác, giúp kiểu này giúp kiểu kia.
Cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Cho nên cái việc đóng góp ở nhà thờ, không đóng góp bữa nào ở liền tôi một tháng hai tháng đấy, lội công mình là đen được ai chịu. Nuôi cha Mai Khải Hoàng phải trả lời tiền đâu. Sự thật nó vậy. Rồi biết bao nhiêu việc phải bảo trì. Tôi có nghe hình như trung tâm này còn thiếu nợ hả? À, con có con chia chưa? Mà thật vậy anh chị em ơi. Cho nên với cái này thôi, với cái nghĩa phùng vụ là service, là phục vụ, anh chị em thấy ngay việc quyên tiền không đã là mang ý nghĩa rồi. Mà nếu giáo sứ mạnh quá dự đó chỉ lo việc nội bộ mà thôi á, đóng cửa nhà thờ đi, không phải phùng vụ. Cái phần ấy phải có phần của người nghèo, mà cứ tổ chức những cái khác, bảo trì cái khác để củng cố tinh thần của mình phục vụ tha nhân. Cho nên thánh lễ nguồn và là đỉnh là vậy đó. Mà từ trước giờ kể cả tôi nè, rất nhiều lần đi dự lễ giống như là đỉnh lại Chúa. Sáng tinh sương vậy con nhớ tới Chúa hy sinh trên thập giá, ôi khổ đau biết bao. Nhiều khi đi lễ khóc tới nhà thơ, nhiều khi cũng ở lại lâu, ra ngoài y chang vậy đó, hơn gì hết á. Về cháu cũ về vợ với chồng con cả, hay là gặp tha nhân giúp gì hết á, cái là đỉnh đó. Hướng cả cuộc đời mình về thành lễ như là đỉnh, dọc đỉnh của sinh hoạt mình, mà không có nguồn. Không nghĩ là Chúa chết trên thập giá lôi kéo mình tới băng thánh linh của Ngài để cho mình thân lực để về hoạt động, để tham gia sự vụ của Ngài. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể số 20. Một hệ luân khác rất có ý nghĩa của chiều hướng cánh chung trong bí tích thánh thể là sự thúc đẩy bước chân lữ hành của chúng ta trong lịch sử, làm nảy sinh một mầm hy vọng sống động cho mọi người hàng ngày tận tụy với nhiệm vụ của mình. Quả thật, nếu nhãn quan Kitô giáo mời gọi chúng ta nhìn về trời mới, đất mới, điều đó không làm suy yếu mà kích thích tâm thức của chúng ta về trách nhiệm đối với trái đất của chúng ta. Công bố cái chế của Chúa cho tới ngày Ngài lại đến, đòi buộc những ai tham dự vào tiệc thánh thể, cương quyết dẫn thân biến đổi cuộc sống, để một cách nào đó, cuộc sống ấy hoàn toàn trở thành thánh thể. Chính hoa quả của sự biến hình cuộc sống và sự dẫn thân biến đổi thế giới theo đường lối tin mừng, làm rạng sáng chiều kích chánh chung của việc cử hành thánh thể và của tất cả đời sống Kitô giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Thế nhân ơi, vui sướng làm sao khi còn những người đang ngóng chờ. Chúa ơi thương tình khi bóng chiều buông xuống, Chúa ơi xin người sưởi ấm những tâm hồn chốn tha hương. Hỡi ai có thấu sao nỡ vô tình quanh mặt làm ngơ.